Tuy nhiên, đời có thành suy bỉ thới, ta phải biết mà tùy thời hoàn thành sứ mạng, chứ không phải biết để bó gối phân tay, thằng dân thở dài chờ dẫn thời. Dầu thế nào cũng chưa phải bất lực, vì Thượng Đế đã đến với hiện trạng và ở trong lòng mỗi người. Mọi người sẽ vượt qua tất cả mọi hoàn cảnh nếu biết có Thượng Đế ngự trị ở lòng mình. Con người sẽ tiến bộ, quốc gia sẽ văn minh, khoa học sẽ giúp người đạt địa, đạo lý sẽ giúp người thông thiên. Thế gian không còn là biển khổ, là sông mê. Đời đáng yêu chứ không đáng chán. Đoàn người tiếp tục sứ mạng, phải yên lặng dù là tay thủy thủ chuyên nghiệp, chứ dành lại con tàu hãy chuẩn bị sẵn sàng để tiếp tục đưa con tàu đến bến. Trở về phần thanh thiếu niên, các em thanh thiếu niên hãy nghe tiên huynh nói, bao nhiêu năm tu học các em đã trưởng thành mọi mặt với lứa tuổi thanh niên, dầu ít cùng nhiều, toàn vẹn hay không toàn vẹn. Các em cũng có và đang định hướng tiến đời cũng như đạo. Bao nhiêu năm qua các em đã hoạt động trong lòng cánh của cơ quan, tuy các em chưa thấy phỉ chí dùng dậy, nhưng tiên huynh thấy các em ngoan lắm. Hãy cố gắng thêm, trách nhiệm tương lai rất cần tới các em. Có điều kiện tối thiểu tài năng cấp bậc tu sĩ, giáo sĩ để phục vụ cho đạo cũng như đời. Các em hãy nhớ lời Đức Mẹ dạy các em đêm rằm tháng giêng canh xuất, và những gì tiên huynh đã chân thành gửi gắm cho các em. Hiện tại các em đang thắc mắc về hướng tuyến cũng như việc hàng ngũ hóa thanh niên, dù trong quy điều 118 chương 6 có phần dụ hỗ trợ cho các em, nhưng tiên huynh cũng sẽ chờ đợi cho đến khi được lệnh cho phép các em thành lập đoàn thanh thiếu niên phổ thông giáo lý. Điều cần nhất, các em hãy tựa vào ý kiến huynh trưởng để hàng ngũ hóa thanh thiếu đồng hệ thống có mạch lạc, không chia cách. Không một buổi hội nào của các em thiếu đồng mà không có một anh chị lớn hướng dẫn chọn phương pháp hợp hoàn cảnh mà sinh hoạt. Cuối cùng, tiên huynh có vài lời muốn nói với chư hiền hữu hiền muội, là nhắm vào sứ mạng to tát của đại đạo, nhắm vào sứ mạng của cơ quan phổ thông giáo lý, nhắm vào sức sống hiện tại của bản thân để tạo lập một tương lai vững chắc. Muốn có một giường thật đẹp phải cần có nhiều bàn tay thật khéo léo dùng quén, chứ không phải đòi chuyên viên. Tiên huynh chỉ mong mỏi bấy nhiêu, chúc chư hiện hữu hiện mũi hoàn thành khu vườn theo ý muốn. Bài số 55. Chư tiền bối khai đạo đối ẩm. Vĩnh Nguyên Tự, mùng 1 tháng 9 Giáp Dần, 15 tháng 10 năm 1974. Thì thành đạo là nhờ một cái tâm, tâm không vận động chẳng mê lầm, tâm thiệt tỉnh rồi là Phật thánh, tâm còn điên đảo quả càng thâm. Thiện phước ca văn thiều, chào mừng chư thiên mạng, chư huynh tỷ đệ muội, đệ sĩ xin thông báo có Đức Ngọc Lịch cùng chư đại tiên Lâm Đàn hội ngộ với chư liệt vị, xin thành tâm tiếp đón. Thì muôn dòng pháp đạo một nhà thôi, một chí một tâm một đất trời, đã được một thì chân chánh đẳng. 3000 thế giới mặc vui chơi, Ngọc Lịch Nguyệt chào chư thiên ân hướng đạo, chào chư hiền đệ hiền muội, mừng các con các cháu. Chư hiền đệ hiền muội không ngày giảng dẫm để bước đến phồn quê cổ tự, cùng ban cai quản nội thân gia tộc, dự lễ kỷ niệm thoát xác của tiên huynh. Đó là tình thiêng liêng đồng đạo, bất diệt từ chốn thiên cung còn liên hệ đến ngày nay. Muốn đáp lại thâm tình chư hiền đệ hiền muội, tiên huynh có thỉnh chư đại tiên tiền bối đến hội ngộ cùng chư đệ muội để nhắc chung trà nồng cho ấm áp tâm hồn giữa đêm đen gió lạnh. Chư hiền đệ muội hãy tự nhiên an tọa, hướng về tiền điện để tiếp nhận thiên điển hòa hợp với tâm linh cho thêm tình mật thiết. Chư đại tiên vừa đến, chư hiền đệ hiền muội bình tâm, hãy tự nhiên an tọa cùng tiên huynh tiếp chư đại tiên. Tiên huynh cứ một đề thi đối ẩm, nâng chén trà thơm mời đạo hữu, đề câu không sắc tặng tri âm, sắc không hai lẽ quyền thâm, chỉ tâm mới suốt đặng tâm ta người. Tiên huynh xin nhường bút, ta thấu rõ cơ trời mái tạo, trời cùng ta một đạo chi linh, vô vi vốn sẵn hữu hình, hữu hình trong lại vô tình vô danh. Ngô Minh Chiêu mừng chư hiền đệ hiền muội, để cùng chư hiền đệ muội chung vui tuần trà nơi Vĩnh Nguyên Tự, là chỗ Đức Bồ Tát thừa ngọc sắc hóa thân để lập thành ngôi quán trọ cho đoàn người sư mạng buổi phá thạch khai sơn hoằng dương đại đạo. Tiên huynh mời chư hiền đệ muội nhấp một chút hương trà, gọi là đôi ẩm giữa người đi trước với những bước chân sau. Tiên huynh rất hoan hỷ, đó mới gọi là người tu trong đại đạo. Tiên huynh tạm biệt. Thi danh có đó là danh không thiệt, bằng không danh dễ biết được danh. Cổ kim mấy bậc đại thành, bởi không mà có, để danh muôn đời. Đinh Pháp Tôn Minh Thiện chào mừng chư đạo hữu được hội ngộ nơi đây, để tỏ tình chung của đấng tạo hóa, của Đức Thượng Đế Chí Tôn. Tất cả đạo hữu và bổn huynh nhấp chút trà thâm vọng. Xin mời, ai ai cũng trải qua cõi thế để rèn luyện kim thân, nên khi trí bát nhã đã khai thông thì vạn thâm vô được. Chư đạo hữu quan ý, bổn huynh xin nhường bút. Thi cùng chung một bầu trời lầm lầm, có riêng gì kiếp sống cho ai? Kỹ năng vốn sẵn đủ đầy, không là tiên Phật đọa đài phải cam. Thượng Trung Nhật tiên huynh chào mừng chư thiên ân hướng đạo, dầu bóng hình đã khuất nhưng còn dư âm văng vẳng thở xưa, trở lại đây nhắn nhủ chư đạo tâm tín hữu ráng tu hành. Cội to bóng lớn, chim côn kết tổ tánh nắng đục mưa, để được giữ vào tuyên tịch sau hội lâm qua. Tiên huynh cũng mừng được thấy chư hiện đệ đã nối gót như đợt trùng dương không dứt. Tiên huynh tin chắc sẽ đem đến chư hiện đệ muội những gì trong tâm nguyện được thành tựu mỹ mãn. Nhân đây tiên huynh cũng vì tình đạo mạch, xin được cùng chư thiên ân hiện đệ nhắm chút trà để không phụ lòng người tiếp đãi. Xin mời tiên huynh cảm ơn chư hiện đệ, xin nhường bút. Thi cơ phục thị biết làm sao ta, mảnh thân này chi xá gian lao, quyết tâm xây đắp đài cao, muôn dân cộng hưởng nước giàu nhà yên. Phạm Công Tắc chào chư hiền đệ hiền muội, tiên huynh mừng thấy cơ đạo sở tại được phục hưng, nỗi vui mừng hơn hết của người xưa là được có người nay tiếp nối. Dầu hai cõi sắc không nhưng tương đồng sứ mạng, chỗ chia cách bởi hình tướng, chỉ tạm một giai đoạn nào rồi dầu muốn dầu không cũng phải tùy theo thiên cơ hòa hợp. Tiên huynh nói để chư hiện đệ muội vững niềm tin cho một ngày tươi sáng. Tiên huynh xin nhường bút. Thi cùng tắc biến cao thâm mái tạo, biến tắc thông là đạo tài thành, hỡi người sứ mạng lương sanh, gẫm suy diệu lý tạo thành tương lai. Nguyễn Ngọc Tương tiên huynh mừng các em đã được thiên ân ban bố nối tiếp bước đường của chúng tiên huynh còn lưu lại. Các em đừng ngại, những rạch nhỏ nhưng khô đã có người pha thạch khai sơn, thì cũng có người sang bằng giếng khô hố thấm. Các em tin Đức Chí Tôn, tức là tin các em. và tin sự kết quả trước sứ mạng thiêng liêng. Thiên huynh mừng cho các em đó. Giờ đây theo ý chủ nhân, mượn chung trà làm lễ liên hệ mật thiết giữa chúng thiên huynh và các em, để không ngại ngùng trên đường tỉnh độ. Các em hãy nhấp một chút nhiên trà cùng thiên huynh cho trọn lễ. Thiên huynh xin nhường bút. Thi mang một chút râu mài nam tử, nợ di nhân phải xử sao tròn. Xa gì chút nghiệp còn con, mà không xây dựng nước non thanh bình. Cao Triều Phát. Tiên huynh mừng chư hiền đệ hiền muội, hôm nay tiên huynh cùng đến đây để chung vui với chư đại tiền bối và chư hiền đệ hiền muội. Những gì tiên huynh đã nói, những gì tiên huynh đã làm, chư hiền đệ cũng không ít nhiều. Giờ đây tuần trà sau cuối, tiên huynh xin mời tất cả đồng nâng ly chia sớt với nhau trên cõi đời ly loạn. Tiên huynh xin nhường bút. Đồng viết: thanh bình muốn có ở trần gian, mỗi mỗi tâm linh ráng bảo toàn. Ta tỉnh mới dịu người chẳng tỉnh, chính mình hợp nhất hợp trần gian. Trần gian là chỗ thiên thân, từ thân quyết nhục nên thành Phật tiên. Người xưa nên bậc thánh hiền, người nay cũng sẽ Phật tiên sắp thành. Mong sao tất cả anh em đồng tâm nhất trí lập thành tương lai. Ngày mai chắc có ngày mai, dầu cho vạn khổ chưa sai tất lòng. Đêm khuya tạm để đôi dầm, cùng chư để mũi cảm thông nỗi niềm. Thu hoa đồng đến cơ duyên, góp tay tận độ nhân duyên. Hội này chúng tiên huynh tạm biệt chư hiền đệ hiền muội, và sẽ gặp nhau trên sứ mạng độ đời. Bài số 56. Nội tâm tu tiến. Vĩnh Nguyên, ngày 1 tháng 9 Giáp Dần, 15 tháng 10 1974. Ngọc Lịch Nguyệt. Chào chư thiên ân hướng đạo, chào chư hiền đệ hiền muội, mừng các con các cháu. Chư hiền đệ hiền muội tuy mất nhiều thời giờ, nhưng phút may mắn này khó mà tìm lại được. Hôm nay tuần trà giao hữu trên sứ mạng thiêng liêng, thiên huynh rất đổi mừng vui cho chư hiền đệ hiền muội. Thật sự là tất cả người đi trước đều mang lấy thâm ân đối với những người bước sau. Người bước sau cũng sẽ như thế. Bởi sứ mạng và sứ mạng tương liên trong cõi đời hạ nguyên mạt kiếp. Giờ đây chư hiện đệ muội nghĩ tình đạo mạch, tiên huynh không biết lấy chi cần chứng, nên để những lời sau đây. Chư hiện đệ muội lưu ý, việc trước tiên là việc hiện tại của chư hiện đệ muội, cần nên sắp xếp lại nghi lễ trật tự phẩm thứ danh hiệu cho nội bộ cơ quan. Vì sao tiên huynh phải nhắc nhở như vậy? Chư hiền đệ muội tất cả đã hiểu cơ quan sẽ quan trọng như thế nào đối với đại đạo, với nhân sanh, nên chư hiền thiên ân phải luôn luôn lưu ý từ việc lớn đến việc nhỏ, mỗi mỗi điều hòa chu toàn, phải đầy đủ phẩm trạch để đầy đủ quyền pháp nghiêm minh. Dầu rằng trước đấng chí tôn đều là huynh đệ, nhưng thiếu lễ thì trật tự phải rối loạn. Trật tự không có là một trở ngại cho bước tiến của chư hiền đệ không ít. Bình đẳng quan của nhà Phật cũng như thế, không chấp ngã mà phải chấp ngã lại không chấp ngã, đó là chấp cái ta thiếu mà không chấp cái ta dư. Bởi thiếu bởi dư nên ta phải bị trong dầm lẫn quẩn chấp nê, nên cần quân bình biện túc. Trật tự sẽ giúp cho mọi người được vui vẻ an định trước phần hành xử trong nhiệm vụ của mình. Vì sư mạng chung tiên huynh mới có mấy lời chư hiện để quan ý. Thứ đến là về nội tâm tu tiến. Chư hiện đệ rất may mắn khi phát lớp vô minh và thân phàm tục, những tưởng hồng trần bám víu không ngày trở lại. May thay ngài đại ân xá cũng ơn cuối cùng trong cuộc chuyển linh tái tạo, chư hiền đệ đào sâu tìm được bổn linh chân tánh. Giờ chỉ cần nên gội rửa cho tinh anh tu rèn cho đúng tuổi, để thoát khỏi luân hồi lục đạo qua những giai đoạn thọ nhận quyền cơ diệu pháp. Chư hiền đệ cố gắng gìn giữ tu tiến, tóm lại là chư hiền đệ hãy lắm lòng thanh tịnh tịch mịch hư vô. Nhưng đã được hư vô tịch mịch chưa? Nếu chưa, hãy cố gắng, dầu pháp môn nào cũng cần chỗ yếu lý đó mà thôi. Chẳng phải hư vô tịch mịch mà đắc đạo, đắc đạo do đến chỗ hư vô mà không còn hư vô tịch mịch, không còn tịch mịch. Tất cả danh từ đều biến tan, còn lại nguyên vẹn chỗ chánh định, đó là kim đơn, là xá lợi, là chánh đẳng, chánh giác. Chư hiền đệ, một năm 365 ngày, một ngày 24 giờ, trong 12 giờ chánh rút lại lặng lẽ được bao nhiêu, hãy tổng số để kết toán lại, sẽ thấy chỗ khuyết hai bổn tồn. Chư hiền đệ sẽ thấy sự thay đổi, cố gắng lên cho nên người gương mẫu. Sau đây lời dạy chung cho bốn đạo địa phương. Giữa buổi nhiễu nhương chánh tà lẫn lộn, bạc thiết vàng thau chưa sáng tỏ, thì việc quả phước rủi mai cũng chẳng biết đâu mà tánh mà tìm. Chỉ có một đường duy nhất là mỗi người phải ý thức tu tâm sửa tánh, ham tìm việc thiện mà làm. Ngoài ra cũng cần phải hợp tác nhau trong một chương trình đạo sự, để có môi trường chằng chịt ràng buộc lẫn nhau, để nhờ đó tâm hồn mình nhớ nhung hoặc dính liền với trời với đạo. Đó cũng là một cảm để thiên liên có thể tiếp ứng cho trong sự dìu dắt hộ trì. Nên nhớ rằng đạo là con đường cứu rỗi, thì đừng vì lý do gì tìm cách này hay cách khác xa rời đạo. Hễ gần đạo tức gần trời Phật tiên thánh, xa đạo tức xa trời Phật tiên thánh. Mà hễ xa trời Phật tiên thánh tức là trong tâm hồn mình như nhà bỏ trống, tha hồ cho quỷ ma đến ngự trị cám dỗ dẫn dắt vào nẻo dịch dâm. Ăn để được no, nghỉ để được khỏe, tu để được cứu rỗi, tự mình hãy lo cho mình. Trường hợp nghịch cảnh hoặc công đồng tư kiến, chấp nê hận giận giữa người không đến chùa hành đạo tức là mắc bẫy ma dương, và cũng tự mình ngăn đường lấp ngõ trở về với Thượng Đế. Bài số 57, vô vi chi đạo. Tây Thành Thánh Thất, Cần Thơ, tức thời 27 tháng 9 Giáp Dần, 10 tháng 11 1974. Ngô Đại Tiên, Minh Chiêu. Chào mừng chư hiền đệ, hiền muội, thiên ân hướng đạo và chư đạo tâm nam nữ. Dưới tư cách một người anh của chư hiền đệ, hiền muội, người thọ ân điển ban trao quyền pháp đạo buổi đầu tiên, tiên huynh đến đây để tâm tình đạo sự cùng chư thiên ân hướng đạo, chư đạo tâm nam nữ. Thì sứ mạng cao đài buổi trước tiên, vô vi tâm pháp độ người hiền, tam kỳ mạc hạ khai chân lý, dẫn dắt người phàm có thiện duyên. Nhìn lên điện tiền, tiên huynh cảm kích những người bước sau tiên huynh phải chịu nhiều điều thử thách gai go với sứ mạng tận độ kỳ ba. Tiên huynh muốn bảo với các chư hiền đệ hiền mũi rằng, tại tỉnh Cần Thơ này đã xuất xứ bao nhiêu người nguyên nhân hướng đạo, dở từng trang sử đạo để tìm dấu vết các hàng nguyên nhân ấy đối với chư hiền đệ hiền muội như một bóng mờ có sáng tỏ chói rọi chăng, là tùy thuộc từng tổ chức chi phái trong nhất thời. Nói là nói vậy chứ dâm tự đối với thế nhân, người đạo đức chân tu không đặt vấn đề quan trọng, mà quan trọng lối tiến hành của các người môn đệ. Có trách nhiệm đương di hiện hữu mới là đáng lưu ý. Nhưng tiên huynh rất buồn trước thế loạn, đạo phân ly, nhân tâm thất tán. Chính hiện tại chưa hiện, để hiện mũi đắc thiên ân từ lâu cho đến hiện giờ cũng chưa xây tạo được một cao đài cứu phế ở tại tỉnh nhà. Tiên huynh nói như vậy, chứ hiền đệ hiền muội ắt cho tiên huynh lầm chăng? Vì tỉnh Cần Thơ này ngoài tổ định chiếu minh còn biết bao nhiêu tòa nhà được xây đắp dưới bản hiệu Đại Đạo Tam Trị Phổ Độ, hai cao đài đại đạo. Có thì có rất nhiều, nhưng về quyền pháp đạo cũng như tâm pháp chưa được thấm nhuận trong tâm cảm của các hàng hướng đạo, hai tín đồ của Đức Chí Tôn, nên chi tất cả những phương tiện kia đã làm cho người thiên ân hướng đạo lầm lẫn đó là đạo, là sự thành công trong việc phổ độ nhân sanh, hay cứu rỗi những linh hồn siêu phàm thoát tục.
Xưa kia Lương Võ Đế cất 72 cảnh chùa, chư hiền ngày nay muốn tạo một ngôi thánh đường thánh thất cũng lâm công dịch chặt vật, thì so làm sao được với Lương Võ Đế ngày xưa?
Trái lại, Lương Võ Đế phải đài thành ngã tử vì không biết dụng tâm pháp đại đạo mà chỉ nhắm vào phương tiện hữu vi làm cứu cánh, nên chịu thiệt thòi một kiếp tầm tu. Chư thiên ân hướng đạo ngày nay cũng nên suy nghiệm những tích xưa để khỏi phải bị vật chất hồng trần hữu hình làm cho rối rắm lương tri lương năng. Thằng chính của Thượng Đế phát ban, người lữ hành nào cũng dùng phương tiện để qua bờ pháp, đến bến phải rời phương tiện để về với bản thể nguyên nhân. Nếu còn ôm chầm lấy phương tiện ấy thì bao giờ thành công chứng quả? Hiện tình thế sự ngày nay, toàn thể nhân loại nói chung, dân tộc Việt Nam nói riêng, đều ở trong dòng hạ ngân chuyển thế, dầu muốn dầu không. Tất cả các vai trò của thế nhân phải đóng cho trọn vẹn. Chư hiền đệ hiền muội, đức cao đại Thượng Đế khai đạo kỳ ba, dụng hình tướng hòa đồng giảng giáo, dụng tâm pháp độ rỗi nguyên căn những người đã tự nhận là chức sắc chức việc thiên ân hướng đạo, tất phải lưu ý rất nhiều trên công cuộc chuyển phai của đời như của đạo. Chư hiền có nhìn thấy tất cả công cuộc diễn tiến từ mấy mươi năm thiên tai chiến họa, người lành lắm lúc phải cộng nghiệp với chúng sanh cho đến bây giờ, những khối dục vọng vẫn trưởng thành trong lòng, thế nhân nên các giai tuồng của một sân khấu đời đang được biểu diễn, lực vô tư của trời đất cứ tuần tự tiến hành, kẻ đóng vai trung người mang vai nịnh, tất cả vua chúa công tướng khanh hầu trên sân khấu đời đang múa may mà vai nào cũng được số khán giả xem coi, nhưng rồi đây họ sẽ không còn hát nữa và khán giả cũng không xem nữa, vì qua một tấn tuồng loài chân tướng thật sự rất phũ phàng. Đối với người chép hát hay những kẻ đi coi, chư hiền đệ hiền muội là người chức sắc, người thiên phong sứ mạng hướng đạo, lãnh đạo có thể đặt mình trên mọi vai trò đạo lý, chứ không thể đóng một vai kép trong gián tuần đời. Nếu không đóng một vai kép trên sân khấu đời thì chư hiện đệ cần gì phải nhập công biểu diễn hay đòi hỏi một số khán thính giả để theo mình. Nếu chư hiện đệ có muốn đóng vai trò ấy cũng rất đơn độc, không phải được đầy đủ như sân khấu đời, vì đạo lý là thanh tịnh vô vi, đạo lý là lẽ hàng sống của mọi người, nên không thể tạo thành một sân khấu như trò đời được. Kế đến, công lao hành đạo của chư hiền cũng có nhiều điểm đáng ghi chú. Chư hiền đệ là những người chức sắc kỳ cựu theo bước của các hàng tiền khai đại đạo để giữ gìn cơ đạo phổ độ nhân sanh. Đáng lý ngày giờ này tại nơi đây sẽ được khang trang chỉnh đốn, và người vô vi với người hiện tại tương ứng tương phò độ rỗi nhân sanh thoát dòng khổ nạn chứng quả vô sanh. Nhưng hiện giờ mỗi người đều có một phương tiện riêng tư, phương tiện đó cũng ích lợi, nhưng sự ích lợi có một mà hại đến ba, và các phương tiện sẽ không đủ sức giúp hành giả theo ý muốn của mình là chở khách sang sông. Hôm nay tiên huynh muốn đem những lời tâm huyết của một người anh để khuyên chư hiền đệ hiền muội suy gẫm việc đã làm, việc đang làm và việc sẽ làm, hầu chọn một con đường đúng với chân truyền chánh pháp phổ độ nhân sanh. Người tu hành khi hiểu đạo, không còn bản ngã để cho tâm đạo được quang minh, lý đạo được thông suốt. Cái bản thể tuyệt đối ấy nằm trong con người của chư hiền đệ. Hãy tìm lại, hãy trao dồi, đừng nhắm vào sự tương đối rất uổng công phu bao nhiêu năm trời. Nhất tâm hành đạo, chư hiền đệ, vai trò của người hướng đạo cứu thế độ đời, chữa bệnh trầm kha vô minh của nhân loại, cũng giống như vai trò những vị lương y cứu chữa bệnh đời cho thế nhân. Mỗi chứng bệnh phát sinh đều có nguyên nhân của nó, một không chứng bệnh nào mà không có thuốc trị. Nếu có một hoặc đa số bệnh nhân không trị được, đó không phải là tại không thuốc,
mà chính là tại chẳng mạch chưa tới,
hoặc đầu thang không đúng của vị lương y còn non kém chủ quan. Muốn cây được tươi tốt cần phải dùng phân tưới nước tại ngay gốc rễ, chứ không phải ở nơi nhành lá. Đập rắn thì đập đằng đầu, chứ không phải đập đằng đuôi. Tiên huynh cũng muốn nói thêm về hai chữ đạo vô vi, hay là vô vi vi đạo cũng thế. Tại sao tiên huynh lại dùng hai chữ vô vi? Vô vi không có nghĩa là không làm hoặc không hình, không tướng. Còn hữu vi cũng không có nghĩa là có làm, có hình, có tướng. Nếu chỉ câu chấp định nghĩa như thế, tức là chưa hiểu được đạo là gì. Có ai nghĩ rằng tướng của nước vẫn giống với tướng của đất, của lửa, của cây, cối thảo mộc hoặc của kim loại chăng? Nếu nói không giống thì không đúng. Còn trái lại, nếu nói giống là giống ở chỗ nào? Bởi nhân tâm vừa chấp tướng nên mỗi việc chi cũng đều nhìn ở khía cạnh hữu hình, hữu tướng, cho nên không thấy được đồng nhất nguồn mạch phát sinh của nó. Câu đạo pháp trường lưu lâu nay cũng thường được đề cập tới, nhưng hàng sinh hữu cũng như hàng thiên phong chức sắc, chức việc chỉ đọc phớt qua mấy ai chịu khó phân tách ngọn nguồn nghĩa lý của nó. Đã nói là đạo pháp trường lưu, lưu là trôi là chảy, như dòng nước ở chốn kinh rạch sông ngòi, nơi biển cả đại dương. Tánh chất của nước đâu nào thay đổi, hoặc có hình tướng chi đâu. Cái công dụng của nước là sông giúp đời trong muôn mặt. Mỗi một mặt đều dùng dụng cụ riêng để hút nước, dẫn nước hoặc chứa nước cho tiện dụng mỗi trường hợp. Nhưng khi nước bị thâu vào chứa đựng trong mỗi dụng cụ đựng nó, thì nó bị biến ra nhiều hình tướng khác nhau. Vì vật chứa đựng nó, người đời bởi chấp tướng bèn nói rằng vật này khác với vật kia, vì hình tướng tròn vuông dài ngắn cong ngay cao dẹp sâu cạn khác nhau. Ôi, nước đâu nào có tướng, bản chất nước cũng chẳng có hai. Nếu có chăng bởi tại cái nhìn phiến diện câu chấp của nhân thế. Ôi, đạo đâu nào có tướng, nhưng khi người ta đem cái vỏ để trầm vào cái đạo, thì đạo lại biến sanh nhiều hình nhiều tướng. Tạo hóa đã sanh muôn loài vạn vật, thì tạo hóa cũng cung cấp mọi nhu cầu cho vạn vật để phát triển bảo tồn. Nhưng sự cung cấp cho nhu cầu ấy cũng tùy theo trường hợp, tùy theo đặc tính của mỗi vật, của mỗi căn cứ, những vật thể nó có là vì đức háo sanh của Thượng Đế muốn thỏa mãn nhu cầu của nó. Nhưng nhân thế vì chấp tướng nên lần hồi đi đến chỗ sai thất chân truyền, bại hoại căn bản của nó. Thôi thà là dòng nước để tự nó lưng lưu khắp chốn kinh rạch sông ngòi, biển cả đại dương để được giữ dạng vô tướng của nó. Còn đạo cũng thế, vì muốn độ đời nên Chí Tôn Thượng Đế mở đạo cho lòng vào những thể tướng của các tôn giáo khác nhau. Người đời vì chứng bệnh vô minh, chấp tướng, nên đạo ở hoàn cảnh đó chẳng những không cứu được đời, mà lại cũng không cứu được chính bản thân của hành giả đương sự. Ôi, thà để cho dòng đạo tự do âm thầm lặng lẽ luân lưu trong vạn vật, đạo nào có nói đâu, nhưng đã hiện phướng lên trong ngàn kinh muôn điển, trong triệu triệu những án văn thơ tuyệt tác, đạo có nói chi đâu, nhưng đạo cũng thể hiện trong tình thương của loài hổ dữ, nhưng chẳng ăn thịt con. Đạo có nói chi đâu, nhưng đã hiện tướng trong tình thương che chở của gà mẹ ấp ủ bầy con dưới đám diều hâu đói khát thịnh nộ. Đạo có nói chi đâu, nhưng đã hiện tướng trong bốn mùa tám tiết điều hòa dưỡng sanh vạn vật, vân vân và vân vân. Những ngôn ngữ, những hình tướng tôn giáo, đoàn thể đạo đức, những tổ chức hành chánh đạo vân vân, tất cả đều là những phương tiện để giúp hành giả đạt đến cứu cánh. Đừng chấp lấy phương tiện làm cứu cánh mới, mong khỏi ôm ấp cái mộng hảo quyền. Tiên huynh cũng muốn nói thêm về tu tâm luyện tánh. Từ ngữ này nghe quen quá đến nỗi muốn nhàn tay, nhưng thử hỏi lại coi, từ tín hữu đến chức việc thiên phong chức sắc, có được bao nhiêu người biết được tâm tánh của chính mình là sao? Tâm tính mình có mấy loại, loại nào chân, loại nào giả, có ai biết chăng? Giả lại, nếu có người nói rằng tâm chân đó là tâm Phật, là Thượng Đế, tính thuận chân vô ngã, vô chấp, vô cấu, còn tâm giả là thất tình lục dục, hỷ nộ tham sân, vân vân, nói thì nghe rành lắm,
nhưng có khi nào mình thật tâm với mình?
Can đảm nhìn nhận những gì do giả tâm khởi dậy, hai cứ mãi chủ quan khư khư bảo thủ ôm chầm lấy cái ta. Phật xưa hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây đều đem cái lý đó trước tòa án lương tâm để phán xét. Từ xưa đến nay người tu thì nhiều, người đắc đạo thì ít, cũng tại chỗ đó. Tôn giáo mệnh danh là đạo cứu đời mọc lên như nấm, nhưng đời chẳng những chưa được cứu lại càng khổ thêm. Cũng tại nơi đó, tiêu ngữ cao đài là quy tam giáo hiệp ngũ chi, nhưng trong phạm vi nhỏ hẹp cao đài là một tỉnh còn chưa quy hiệp được, cũng tại chỗ đó. Vì nhận thấy chư hiền thiên phong chức sắc tam kỳ phổ độ đã lăn lóc lặn hụp gần hết cuộc đời mình cho đạo nghiệp, tiên huynh đóng lòng vì chỗ chưa đạt lý ấy của đạo cho mỗi hành giả, nên dùng bao nhiêu lời tâm tình đạo mạch thương yêu để nói nhau thỏ thẻ bên tai trong phòng riêng đóng cửa giữa tình huynh đệ. Kẻ u người hiển, ai là vị lương y chẳng mạch đúng đầu tha hai, ai là người phân biệt được cái chân và lẽ giả, ai là người hiểu rốt ráo lẽ vô vi điều hữu tướng, ai người ý thức được dòng lưu phỉ của đạo pháp trường lưu, ai là người ý thức được sứ mạng thế thiên hành hóa hướng dân di thiện tự giác giác tha,
ai người lấy phương tiện để đạt đến cứu cánh mà không dùng cứu cánh để làm phương tiện.
Hãy suy tư, hãy bình tĩnh, thiên tâm để ánh sáng thiên lương rọi vào thượng não, hành tròn sứ mạng để không uổng phí một kiếp duy nhân. Con đường tiên huynh đã đi là con đường chư hiền đang đi, những việc tiên huynh đã làm và những việc chư hiền để đang làm, những ước mơ cao cả mà tiên huynh đã ước mơ, những ước mơ mà chư hiền đệ đang ước, nhưng có khác nhau ở chỗ là con đường đi tiên huynh đã đến đích, việc làm tiên huynh đã thành công, ước mơ tiên huynh đã tọa nguyện. Chư hiền đang đi giữa đường, chư hiền đang làm gian dở, chư hiền chưa đạt ước mơ, hãy cố gắng lên thêm, hãy khiêu ngọn đèn từ huệ, hãy chùi ống khói của ánh tâm đăng, hãy nhường chỗ cho chí tôn thượng đế ngự thật sự bền bỉ nơi tâm não của mỗi hiền. hãy khách quan xét nét việc làm trong muôn một, thì còn lo chi đường đi chẳng đến, việc làm chẳng thành, ước mơ chẳng toại. Khi Thượng Đế đã ban phép nhiệm màu, mỗi người đều có tại sông mâu, siêng năng mài dũa năng cao luyện, chẳng ở đâu xa, ở đỉnh đầu. Chư hiền đệ ơi, đạo lý rộng sâu, chân lý vĩ đại, nhưng lời diễn tả có giới hạn, tình thương của tiên huynh đối với chư hiền không biên giới. Nhưng tâm tình đàm đạo chỉ một trăm nguyên, tiên huynh mong rằng chư hiền sớm hoàn thành sứ mạng được cao phó trong mỗi người, việc quy tam giáo hiệp ngũ chi truyền bá đại đạo khắp năm châu bốn biển. Khoan đề cập đến, nên hành ngay tình thương hòa ái, thực hành chánh đạo giữa nghĩa đệ tình huynh, nên thực hành thể tướng đạo cao đại nhất lý tại vùng nhỏ hẹp Tây Đô. Hễ gom một thì giàu, chia ra thì khó. Đêm nay cũng đã khuya, tình đạo còn dài, tiên huynh xin tạm dừng nơi đây, hẹn ngày tái ngộ trong sự vinh quang tỏ rạng, sáng danh đạo danh thầy nơi thánh địa Tây Đô này. Chư hiền nên nghĩ cho tiên huynh với tất giả chân thành, tình thương thật sự không máy móc, chẳng gần xa, đó mới thật là thương. Dạ, dịp khác tiên huynh sẽ vui lòng đạo đàm thêm nữa. Rất lòng thương mến thật giả yêu đương, tiên huynh xin chào tất cả. Lui. Bài số 58. Sự cầu nguyện. Cơ quan phổ thông giáo lý, 15 tháng 11 Giáp Dần, 28 tháng 12 1974. Thế thường người đời hay quan niệm sự cầu nguyện là được đáp ứng theo ý muốn với lời gian giái, hiến danh, lễ lập, cúng bái. Sự cầu nguyện chỉ quan trọng đối với người đời khi hữu sự, khi hoạn nạn. Ngoài ra, sự cầu nguyện còn được lạm dụng trong vấn đề vay mượn trước thiêng liêng để đóng trọn vai trò của một người khoác áo nhà sư hay là thầy bóng, phù pháp, cộng cả chức sắc chức việc trong các cuộc cúng tế đình đám, hoan hôn tang tế. Vì vậy, tự linh ứng thiêng liêng không còn trọn đức tin cho đúng với ý nghĩa thiêng liêng nữa. Thành thấm tiên Phật luôn luôn do nguồn cảm linh diệu chân thành của thế nhân mà ứng đắc hộ trì. Nhớ lại thánh Khổng Tử xưa kia, lúc lâm trọng bệnh, chư môn sanh xin phép lập đà khẩn đảo cầu thọ cho thầy. Đức Khổng Tử bảo rằng: chúng ta đã cầu đảo từ lâu rồi. Như vậy, sự cầu nguyện không phải là một vấn đề tầm thường như tất cả những điều cầu nguyện đã nêu trên. Mà xét lại để tìm hiểu hai tiếng cầu nguyện. Cầu nguyện tức là tìm sự ước muốn, ước nguyện của chính mình. Muốn tìm cho đặng những điều ấy, phải thật tâm để tìm trong giờ phút thiêng liêng. Hằng ngày giữa cuộc sống, giờ phút thiêng liêng ấy luôn luôn đến với những tâm hồn vô tư minh chánh. Hằng nghĩ đến sự sống còn trong lẽ đạo. Những người ấy không ước vọng gì riêng tư cho cá nhân mình cả, vì họ đã thông thấu sự công bằng của tạo hóa. Bốn mùa tám tiết, sanh trưởng thâu tàn không dời đổi. Tạo hóa đã dành sẵn tất cả sự ước muốn của con người thánh thiện, không có điều nào hữu dư hay bất túc cả. Nôn chi tiền nhân lưu lại những kinh điển đủ phương pháp tế tự mà vấn đề cầu nguyện được kết thúc vào bốn chữ công đức vô lượng. Đối với các bậc thánh dương vì thiên hạ, đối với người chân tu vì nhân sanh, dâm kỷ vị tha. Vì sao cầu nguyện được công đức vô lượng? Đã bàn qua hai chữ cầu nguyện, tất phải nói đến công đức để mỗi người đều ý thức đến sự quan trọng của lời cầu nguyện. Theo Phật gia có nói, mỗi người đều có Phật tánh. Phật tánh hằng tại trong Phật thân là pháp thân, hòa thân và báo thân. Công đức vô lượng sẽ làm mầm để khơi ánh huệ đăng cho ba thể Phật ấy. Nên nói rằng tự tánh bất ly thị công, ứng dụng vô nhiễm thị đức, tự tu tánh thị công, tự tu thân thị đức, niệm niệm vô gián thị công, tâm hành bình đẳng thị đức. Tạm nói nghĩa như vậy: không lìa tự tánh là công, lúc ứng dụng mà không nhiễm ngoại vật là đức. Mình biết tu, lấy tánh mình để cho sức tánh đó là công. Mình biết tu thân mình trọn lành, đó là đức. Niệm niệm không bị xen lẫn thiên lệch loạn động mà không dứt chánh niệm là công. Lòng hằng phẳng lặng đem tất cả đều bình đẳng là đức. Tóm lại, cầu nguyện mà được công đức không lường là do những tác dụng ấy. Như Khóa Tịnh Đông Chí vừa qua, chư tịnh viên nam nữ đã hành trì công đức vô lượng để đem lại sự hồi hướng cho đất nước đồng bào. Ôi lớn lao thay lời cầu nguyện, tâm cầu nguyện kiểm điểm lại, để mỗi khi nhắc đến hai tiếng cầu nguyện phải liên tưởng ngay đến lý siêu việt và tác dụng uy linh của sự cầu nguyện. Tể huynh cũng xin mừng cho chư hiền thiên ân hướng đạo và chư tịnh viên nam nữ trong khóa vừa qua, nhưng cũng nói thêm là chưa đủ. Nỗi thống khổ điêu linh của đồng loại như lửa cháy muôn xe, phải cần đến nước trong tịnh thủy bình mới mong chữa được. Dầu có gom hết sông biển rạch ngoài cũng không thể dập tắt được lửa dục của thế nhân. Nhưng mà tịnh thủy bình ở đâu bây giờ, ở chư liệt vị? Nói đến tịnh thủy bình, chắc hẳn chư liệt vị hiện diện đây đa số, nếu không nói là hầu hết, đều nghĩ đến Đức Bồ Tát Quan Âm mới có tịnh thủy bình. Như vậy, ai đi cầu Đức Quan Âm Bồ Tát để được tịnh thủy bình hầu chế ngự lửa dục trần gian, chắc hẳn phải có Tôn Ngộ Không mới cầu diện được. Mà Tôn Ngộ Không là gì? Nếu là một thạch hầu dương xích, gia thì đã quá khứ lâu rồi, ở tận đời đường bên Trung Hoa. Nếu không có Tôn Ngộ Không, hẳn thế giới này phải tiêu diệt vì lửa dục rồi đây. Chư liệt vị ơi, mượn hình nói đạo, mượn sự cầu lý, Ngộ Không là giác ngộ, là gặp đặng, thấu đặng, chỗ không. Tất cả mỗi người giàu có một Ngộ Không ở trong lòng, nhưng không tôn nó lên thì nó ẩn mất. Bằng Tôn Ngộ Không lên, tất nhiên sẽ có người đi cầu diện Bồ Tát lấy tịnh thủy bình cho mà rưới tắt lửa nghiệp lực, lửa dục vọng, lửa quan cừu của thế gian. Tể huynh vị sự vui mừng được cùng chư liệt vị tâm tình đạo sự giúp đỡ lẫn nhau bằng lời, bằng linh điển, gọi là lòng đạo với đất nước, dân tộc và chư đạo tâm đạo hữu. Thì phương đời nào biết phải làm sao tạm mượn linh cơ để gọi màu, sẵn có sắc thân là chuyện dễ. Răng cầm tu tiến gấp mau mau. Minh Đức Đạo Nhân. Bài số 59. Đời đạo đức là đời lý tưởng. Ngọc Minh Đài. Mùng 1 tháng Giêng năm Ất Mão, 11 tháng 2 1975. Thiên La Đạo Nhân. Chào chư thiên ân sứ mạng, chào chư đạo tâm lưỡng phái. Phi thiên dẫm khôi khôi, sơ nhi bất lậu. La cần ai chôn giấu mê nhân, đạo trời cứu thế độ nhân.